hỷ. Cái quan hỷ này đó, là mình còn muốn nó xảy ra nữa, nó muốn xảy ra để chi, để cái tâm mình nó có cơ hội để nó tu luyện. Mà không phải là mình không những mình không giận hờn, mà cái tâm mình cảm thấy người này như người ơn, mình còn cảm ơn. À, mình còn thấy là cái là chửi mắng này đó là nước cam lồ. Nước cam lồ để nó tẩy được cái bản ngã của mình, thấy là cái bản ngã của mình đang khắc phục được. À, nước cam lồ để thấy được cái tâm từ bi mình nó đang phát triển. À, cái nước cam lồ để thấy rằng à, cái lục độ nhẫn nhục ba la mật của mình à, nó đang có chiều hướng bị trở, bị cắt bò, hay là chiều hướng nó đang thông. À, thì nó luôn luôn hay khi mình nghĩ cái gì thì không phải là mình nhẫn bằng cách bằng nhịn người ta nữa, nhịn mà mình nuôi tích quá nó làm tôi sân hận, không phải. Rồi nói là tôi rất là vui vì tôi thấy cảm thấy rằng có cái chuyện này nó xảy ra, hay mà cái chuyện xảy ra này tôi đang dùng cái này để mà tôi luyện cái tâm của tôi được, thấy không? Mà hoặc là tôi luyện cái tâm tôi chưa được để tôi biết rằng tôi bị cái default nào để mà tôi tìm cách vì sao tôi phải ráng tôi chỉ khắc phục qua. Chẳng hạn như mình có học cái đó thì mình có rớt hoặc là không rớt thì mình mới biết rằng cái giỏi của mình, cái xấu của mình, để kỳ sau mình phải ráng mình cố để mình qua. Thành ra khi mình thấy được như vậy thì có không có nghĩa là mình là nhịn đó, nhịn mình nuôi cái oán hờn trong bụng mình nữa, mà thành ra một cái đó là một cái tâm mình nó rất là nhẹ nhàng, không để ý nữa, tại vì mình nói đây là mình cơ hội thôi, thấy không? Nó thành ra có gì phải tập. Thành ra cái nhẫn nhục này nó có rất là mạnh trên cái người Bồ Tát đạo, nặng trong Bồ Tát đạo nhiều lắm. À, thành ở đây Phật có nói nếu không quan quán quan hỷ, tức là vui vẻ đó, nhẫn chịu được độc hại quỷ mắng như uống nước cam lồ. À, cái chuyện này là mình gặp cái đó như là uống nước cam lồ nha, người ta chửi mình là mình phải dám uống nước cam lồ vậy đó, phải tập. À, mà cái tập này đó, là nó nói chuyện này nó cao rồi, quý vị phải tập là từ cái dòng đầu như tôi nói cái gì đó, lúc nào cái tư tưởng cái gì khởi ra rồi quý vị phải đem đạo vô, đem từ từ cho nó quen, cái gì đem được thành thói quen rồi sau này cái gì nó xảy ra nó thuộc về cái dẫn dục, thì ví dụ nó đem cái pháp này ra, ví dụ gắn vô kịp thời. Còn nếu không nó xảy ra cái gì kiểm soát không kịp đâu. Thì cái người mà đã quan hỷ nhẫn chịu độc hại như nước cam lồ đó, thì người này có thể gọi là bậc trí huệ nhập đạo. Thì cái người này đó khi mà đã hiểu được con đường như vậy rồi đó, thì tức là cái bồ đề tâm trong người phát sanh rồi. Cái bồ đề tâm á là cái nhân chủng, cái hạt giống để thành tựu cái Phật quả. Thành ra cái nói này là cái bậc này là đi vào cái hình nhập đạo, mà nhập đạo có trí, có trí tuệ, thấy không? Thành ra đi luôn luôn dùng cái trí tuệ quan sát, cái này là lợi ích cho mình. Lý do để tại sao thì cái trí tuệ bây giờ suy nghĩ đầm thì nó ra được cái con đường của mình. Thành ra lúc đó mình sẽ cảm ơn những người này. Thành ra ở trong kinh Nguyên Thủy á, nó có nói rằng là mà lúc mà đề bà Đa hại Phật rồi tùm lum lăn đá xuống đè Phật rồi cho suối ngày vua xà thế rồi cho voi uống rượu cho sai đi mà đạt Phật, cuối cùng mà Phật mới tránh được hết, không có bị gì hết á. Thì ngày nay hỏi là cái hành động của đề bà Đạt Đa như vậy á thì sao, thấy không? Thì Phật nói rằng là ta dùng Phật nhãn mà soi bao nhiêu kiếp, để kinh Nguyên Thủy nói nha, thì Đề Bạt Đa chưa làm một hành động nào mà đó tới giờ nào mà gọi là thiện hết trơn á. Như là ngài toàn là làm việc ác không à, vì cái những quả ông này là ngài sẽ đọa địa ngục, không bao giờ thoát khỏi. Đó là cái kinh Nguyên Thủy nói vậy. Thầy Kinh Nguyên Thủy nó rõ ràng, thế là đụng chạm xúc chạm đến thân Phật là tội rất là nặng. Nhưng mà đi qua đến kinh Đại Thừa trong cái kinh Đại Thừa, kinh Bát Niết Bàn thì nói rằng khi mà nhắc đến Đề Bà Đạt Đa thì có một Bồ Tát nói rằng tôi thấy cái Đề Bà Đạt Đa ở trong địa ngục mà cái tâm ngài vui vẻ như cảnh tam thiền. Đức Phật có nói rằng là cái Đề Bà Đạt Đa là thiện trí thức của ta. Bắt đầu nói là Đại Thừa đó, Đại Thừa nó mới nặng như cái này, thấy không? Vì nhờ Đề Bà Đạt Đa, tức là đời đời làm nghịch duyên ta, tức là luôn luôn là thật ra là phá chuyên môn là phá Phật. Đây là cái phát nguyện của một vị Bồ Tát, mà nghĩa là để mà tu luyện cho một cái vị Bồ Tát khác thành tựu tất cả những hạnh về nhẫn nhục, những hạnh về bố thí. Chẳng hạn như mà lúc mà Đức Phật mà phát nguyện bố thí thì Đề Bạt Đa mà đứng ra xin tùm lum hết, xin quốc thành thê tử vợ con làm ráo hết trơn á, thấy không? Xin mà còn chửi mắng nữa chứ, thấy không? Thì luôn luôn đời đời ngài ra luôn luôn thành mà thành ra ngài là một vị nghĩa là thiện tri thức của ta, mà chính nhờ Đề Bà Đạt Đa mà sau này ta đã thành Phật. thành ra bỏ ký cho Phật Đà Lạt Đa, sau này tương lai sẽ thành Phật. Thành nói vậy phải nhìn cái nhìn của Nguyên Thủy và cái nhìn Đại Thừa là hai cái nhìn nó khía cạnh nó khác nhau, thấy không? Cái nhìn của Nguyên Thủy á, là cái một là một cái nhìn để cho tự cái giác ngộ thôi, tự cho mình giác ngộ, thành ra những cái chướng cho đạo thành ra nó đều là cái chướng cho mình, cái chướng cho con đường tu của mình, thấy không? Chứ mình tu cứ người ta cứ hại thân mạng mình rồi cứ làm rồi hoài, làm sao mình có thân mạng mà tu? À, nhưng mà con nhìn của cái Đại Thừa là cái nhìn mà nghĩa là viên mãn công đức để thành tựu tất cả những công đức mà một vị Phật đã cần phải có, chẳng như là nhẫn nhục và là tinh tấn, là thiền định, thành ra bị ngày được ba phá chừng nào à, bị thất bại thì Đức Phật càng phải tinh tấn tấn càng kiên cố, cái tâm nó càng bất thối, chứ mình còn mình vì mình không có cái chuyện những cái khó khăn thì cái tâm mình nó dễ thối chuyển, chẳng hạn như là Luận Bảo Dương Tam Muội vậy đó. Nếu mà Bồ nói là cái như bệnh thì đừng có sợ, đó là cái thân thuốc để trao luyện thân thể gì đó, đại khái vậy đó, người ta chửi mắng đừng có sợ ở chỗ đó để mà biết được cái pháp khổ thế gian này kia, đại khái vậy đó. Như Luận Bảo Dương Tam Muội á, quý vị để ý coi, thành cái nghịch nha, bên Đại Thừa nó lấy cái nghịch nha, cũng là cái pháp để tiến đạo, lấy cái thuận cũng là cái pháp tiến đạo, thành ra bên Đại Thừa là nó tu hết cả hai trường hợp, nó không có tánh chúng sanh, thấy không? Còn cái bên Nguyên Thủy á, là nó sợ nghịch lắm, nên nó phải đầu nó mới ở trong rừng, ở trong rú, nó tránh cả chúng sanh, bởi vì cái khổ chúng sanh nó tạo thành một cái khổ cho chính mình. Còn bên Đại Thừa nó đổi quan niệm rồi, thành cái khổ đó là cái pháp để tiến đạo, thành nói gì phải hiểu, đi vào hai chiều hướng này phải hiểu cho thiệt là rõ, thành là cái tâm của mình á, mà khi mà nó bồi tâm nó phát sanh á, thì luôn luôn quý vị sẽ tạo thành những cái an vui cho chính riêng của mình, mà cuối cùng cái đó thì quý vị cũng sẽ đọa lạc lại trong cái pháp của bên Thanh Nhang A La Hán à, và cái Thanh Nhang A La Hán rồi đó, và sau này quý vị muốn là thành Phật đó, là cũng hẹn như trong kinh điển nói, như người tu Đà Hoàng đắc được cái tu Đà Hoàng bả quả sơ quả đó, thì phải là 8 dạng kiếp sau mới được thành Phật. Thế là nếu mà là bắt đầu phải tu 8 dạng kiếp à, mới thành Phật à, còn đắc được A Hàm quả, Đông Kinh cũng nói là phải tu 6 dạng kiếp mới được thành Phật, rất là lâu à, tại vì mấy người đó cái hạt giống nó chai rồi, thành đã phát tâm rất chậm à. Thành ra đây hai cái quan niệm nó khác nhau, một cái quan niệm đối với các pháp thế gian nó luyện chất hư ngụy không thật, thấy không? Thành ra đối với pháp gia không có gì sợ hãi trên á nha. Còn một cái bên á là cái khổ thế gian làm cái pháp có thật, thành ra phải làm sao té né các khổ bằng cách phải là ở trong rừng, trong rú, nhập thất, tu thiền tùm lum gái hạnh các duyên ha, rồi tu để làm sao mà đạt được cái vô ngã, rồi rời bỏ thế gian để mà đi. Hai cái quan niệm đó. Còn cái kia là cái pháp thế gian nó không có thật ha, bản chất mình là Phật, thành học tới vào thế gian để mà họ lấy cái Phật để họ chuyển thế gian. Hai cái quan niệm nó khác nhau. Giờ Phật nói tại sao vậy? Tại sao vậy? Tức là tại sao hỏi là tại sao mà nếu không quan hỷ nhẫn chịu độc hại quỷ mắng như uống nước cam lồ á, đó là tại sao vậy? Thì Phật nói rằng là cái hại của sân khỏe ắt phá mọi pháp lành. À, quỷ hoại hết tiếng tốt, đời này và đời sau không ai thích lập thích gặp. Thì cái này là cũng như cái ý mà tôi đã nói lúc trước rồi ha. À, như cái thân mình á, chẳng hạn như bây giờ cái thân mình á, mình có à, ở ngoài người đại gia à, thì có bè có bạn có tài sản có vợ con có thân bằng quyến thuộc, thì vì cái nghiệp của mình như vậy nên mình lấy cái đó làm cái sự hưởng thụ trong cuộc sống của mình. Nhưng mà khi mà cái niệm sân mà nó nổi lên á, rồi làm bậy làm bạ thì bạn bè xa lánh ha, rồi vợ con bắt đầu là cũng xa lánh ha, rồi nhiều khi có thể là tạo thành những cái ác nghiệp, rồi đánh đập đánh mắng người ta, rồi bị người ta trả thù trở lại, rồi tàn tật tàn phế hay là vô bị tù lạc. Thì đáng lẽ ra mình có một số cái nghiệp để mình hưởng, mà vì một cái sân thôi nó nổi lên thôi thì nó phá tất cả những công đức đó, là vợ con cũng mất, bạn bè cũng mất, giớp giết cũng mất, mà nhiều khi phải tù rạc, hay nhiều khi phải tàn tạ, phải bị thương tật, bị bệnh hoạn, thì để như sân lên làm cho người ta làm lại à, thành ra nó đốt hết tất cả những công đức là vậy. Tức là trong này nó nói là cái hại của sân khỏe ắt phá hết mọi pháp lành thành ra giải cho rộng ra thì cho cái gì dễ hiểu thôi, chứ thực sự cái gì tưởng tượng như một cái ngọn lửa nhỏ vậy đó, cái thân nó như ngọn lửa nhỏ vậy đó, ngọn lửa nhỏ mà khi nó tàn lên cái thôi, hay mà nó phừng lên, nó có gió này, cái trợ lực nó cái nó phừng lên cái thì nó đốt cả một cánh rừng, thành ra bao nhiêu công đức của vị đó, nó tưởng tượng như cánh rừng vậy đó, cái sân nó như ngọn lửa thôi, thấy nó ăn thua vậy trơn á, nhưng mà có trợ được trợ duyên mình dằn cũng được, mà nó có trợ duyên nó phừng lên cái là thôi, nguyên cánh rừng nó cháy tiêu, tức là bao nhiêu công đức lành của mình nó mất hết, mình thấy nó nguy hiểm như vậy á, cái pháp lành mà nó mất hết thì tất cả những quỷ hoại hết tiếng tốt của mình. Đó giờ mình bạn bè nó thương mến cái mà nó coi mình là một cái người lý tưởng cách nào thì giờ này thì bao nhiêu nó coi mình không còn lý tưởng nữa, mà nó coi mình như cái thù á, những tiếng tốt của mình nó mất hết do cái sân của mình, mọi nhiêu tiếng tốt nó mất hết á, rồi vậy phải ráng, thấy nó nguy hiểm lắm. Đời này hủy hoại hết tiếng tốt, đời này đời sau không ai thích gặp, không những nó làm hết cái công đức của đời này của mình, nó trái tiêu hết tất cả những công đức và phước lành đời này của mình, mà đồng thời mình gieo một cái nhân chủng đối với trong cái tâm thức của những người xung quanh mình bằng cái lửa sân này, là khiến cho đời sau mình gặp họ cái tự nhiên có những cái tâm nó đẩy ra, nó không có tính vô, tự nhiên cái tâm sân nó vẫn còn, họ gặp mình nó vẫn có cái sự thù oán, thấy không? Thành ra đời này không những nó có hại cho đời này, mà đời sau khiến không ai thích gặp. Trong kinh nó nói rằng là nhất niệm sân tâm khởi, bá dạng chướng môn khai, tức là trong tâm mình nó chỉ có một niệm sân thôi, nên nó là so với tất cả những cái tâm khác nó quá ít, nhưng mà chính cái tâm này nó làm cho tất cả những cái pháp môn chướng ngại, bắt đầu nó nghe là gồm có 100.000 pháp môn chướng ngại, nó nương vào cái lửa sân này mà nó phát triển, cái lửa sân này như một cái giọt nước nó tưới cho những cái pháp chướng nó lên, thấy không? Cái tham nó không có tới, cái tham nó chỉ là nó tưới một số nghiệp quả thôi, nhưng mà cái mà nó không có ý chứng ngại, không có chứng ngại nhiều, mà không, cái thân này là nó chuyên môn là khi mà nó khởi lên là nó toàn là nó khởi những cái pháp chứng ngại không à. Thành ra quý vị phải hiểu rằng là cái sân nó nguy hiểm lắm, phá hết các pháp lành, quỷ bao nhiêu tiếng tốt, đời này mà quý vị tạo một cái nhân sanh á, cái nhân mà sanh khỏe đó thì mất hai cái lợi, tức là không lợi cho mình mà cũng không lợi cho người, cái nhân mà ngay hiện đời quý vị tạo ra sanh lên rồi thì đương nhiên là bao nhiêu cái công đức lành mình mất, mà làm cho người khác mất công đức của họ nữa, họ cũng sân lên, sân hận lên, đời nay á mình mất được hai cái lợi rồi, lợi cho chính mình và lợi cho là và không lợi cho mọi người, đời sau chịu quả cũng bị hai cái đó, mất hai cái, tức là bị cái quả ác cho mình, rồi từ mình gieo một nhân chủng xấu với chúng sanh thì đương nhiên chúng sanh sẽ đối xấu cho mình, do đó trong quá khứ và trong hiện tại, quá khứ và trong vị lai, trong hiện tại và trong vị lai, khi mà cái sân mình nó khởi lên thì đương nhiên là bị tất cả mọi cái đau khổ, mà không những đau khổ cho kiếp này làm bất lợi cho mình và bất lợi cho người khác, mà còn kiếp sau bắt đầu cái quả nó vẫn phát sinh tiếp tục và bất lợi cho mình và bất lợi cho người khác. Do đó mà vì cái tâm đại bi muốn hộ trì thiện pháp, thượng trời thiện pháp thứ nhất để lợi ích cho chính mình, thì phải phòng lửa, phòng ngừa cái ngọn lửa sân, và muốn hộ trì cái công đức lợi tha, tức là muốn kiếp sau mà mình gặp người khác có cái sự thân mật, có cái sự làm lớp cho người ta, thì phải phòng ngừa cái lửa sân, lửa sân, bởi vì khi mà mình kiếp này mà mình sân với người ta thì đương nhiên tạo thành một cái ác cảm, nó ghi vào cái chủng lửa là da, thì kiếp sau gần gũi mình muốn làm cho ta lợi ích người ta cũng không nghe, thành ra cái kiếp này vì cái bồ đề tâm mà muốn lợi cho mình và muốn lợi cho mọi người thì phải ngừa cái lửa sang, mà kiếp sau cũng vậy, muốn lợi cho mình và muốn lợi cho mọi người thì phòng ngừa cái lực sang sân đó. Phật nói phải biết sân tâm còn hơn lửa dữ, nên thường ngăn ngừa, đừng để sân vào. Tức là sau khi quán xét thấy nó nguy hiểm quá, nguy hiểm không những là phá hết công đức của mình ngay trong một đời mà còn ra những đời sau, không những gây cái sự oán hờn cho mình, cho đối những người chung quanh mình trong đời này, mà trong đời sau cũng cái sự oán hờn nó cũng kết thành cái quả mà khiến cho người ta gặp mình ta không thích, rồi thành ra muốn độ sanh cũng không được, muốn làm công đức cũng không được, phải thấy nó nguy hiểm như vậy. Còn hơn lửa dữ, vì cái lửa dữ hiện giờ nếu mà nó có phừng lên thì nó chỉ đốt hết một cái gì một lần thôi. Ví dụ như cái lửa dữ mà nó phừng lên thì nó đốt nguyên cánh rừng, thì nó đốt con lồng thôi, thì mấy năm sau thì bắt đầu rừng lên cây khác thì lửa đang đốt không được. Nhưng mà cái lửa sân nó khác à, nó đốt không những đốt ngay hiện đời rồi mà đời sau vẫn bị, nó thành nó còn hơn lửa dữ nữa. Nhưng mà đã biết như vậy đó, thành nó luôn luôn cái tâm của mình luôn luôn là luôn luôn để ý cái sân này. Nhưng mà để tránh á, phải có sân lên phải dùng tất cả những cái pháp để mình tránh á. Giặc cướp công đức hơn không hơn gì sân. Quý vị có công đức bao nhiêu mà nổi sân lên á, thì ngọn sân này nó làm cháy hết công đức của mình. Thì cái này nên rất là nguy hiểm. Thành ra cái lôi bên đại thừa đó thường thường nó có cái hồi hướng là cũng hay. Hồi hướng là gì? Hồi hướng tức là đem những công đức của mình mà mình làm có được mà mình hướng về cho mình, cho chúng sanh. Hướng chúng sanh thì công đức của mình nó không có giữ, không có giữ trong người mình nữa. Mà chúng sanh giữ. Thấy không? Chúng sanh giữ, thành ra lúc mà mình nổi sân lên á, mình lỡ nổi sân mà mình kiềm hãm không được trong giai đoạn mình đang tu, thì nó tất cả công đức của mình nó bị cháy hết, giống như là cái rừng vậy đó, nó cháy hết. Nhưng mà công đức của mình mà mình gửi chúng sanh nó vẫn còn, thành ra cái nhân quả là chúng sanh nó làm ngược lại mình, và tự nhiên mình có công đức từ chúng sanh nó phủ qua mình, thành ra mình vẫn còn đỡ. Thành ra cái vấn đề mà hồi hướng công đức á, nó cũng là cái hay, là nó ngừa bớt, nó ngừa bớt công đức của mình không có mất. Ở đây nó là giặc cướp công đức không hơn gì sang là sân là vậy. Công đức mà mình để trong ở trong người mình cũng như là mình để trong nhà vậy đó, hay mà giặc cướp vô mình lấy hết giặc cướp vô trong nhà mình nó lục mình lấy cái vàng bạc cái chỗ quý nó lấy hết, công đức nó lấy hết, thấy không? Còn chẳng hạn như bây giờ mình có tiền bạc mà mình gửi họ hàng bà con cô bác hay là ngân hàng này kia rồi đó, thì giặc cướp có vô có lấy đi thì lấy những cái gì còn ở trong nhà mình thôi, còn cái ngân hàng hay là bà con cô bác làm sao họ lấy được, thấy không? Trường hợp mà họ vô trong nhà họ lấy mới được, họ vô ngân hàng họ cướp mới được. Thành ra đó, nhờ cái hồi hướng là mình đem công đức đó mình gửi cho tất cả chúng sanh. Thành ra mình dầu cái mình bị là lửa sân nó nguy hiểm á, mình chưa ngừa được, lúc mình tu để mình tránh nó mình chưa ngừa được, mà nó có lỡ nó phát triển lên mình đốt công đức của mình đi nữa, thì mình vẫn còn một số công đức do sự gửi gắm ở chúng sanh cũng như là tiền bạc gửi ở ngân hàng ở bà con họ hàng. Thì ăn cướp có vô nhà có lấy đi thì lấy những công đức có sẵn trong nhà thôi, lấy tiền bạc trong nhà thôi, mà tiền ngân hàng tiền của bà con bạn bè mình gửi nó không có mất. Thành ra nhớ cái giặc công đức nó nguy hiểm lắm, rất nguy hiểm hơn sân, mà làm sao trong đời mình tránh sân. Thành ra cái gì tu cái gì cũng phải là hồi hướng mà chúng ta nó đỡ lắm. Thì sau này mới gì bị cái gì khổ thì chúng sanh nó đem công đức đó nó mình có quả đó, cũng như họ mượn vốn mình vậy đó. Tự nhiên là có nhân quả với nhau, tự nhiên họ có cái sự để ý, họ có thiện tâm đối với mình, họ giúp đỡ lại, mặc dù cái đó là trong sự mình không mong cầu, không phải mình gửi người ta để mong cầu người ta giúp đỡ, nhưng mà tự nhiên nhân quả là nó như vậy. Thành ra trong này là sân, ví dụ cái quán sân như là lửa, quán sân như là giặc, để mà luôn luôn ngăn ngừa không cho giặc vào nhà. Chứ không có lửa sân nó bắt đầu nó phát biển ra, ngăn ngừa không có lửa phát sinh, nghĩa là ngăn ngừa đừng cho sân tâm nó nảy nở, đại khái như vậy. Cư sĩ hưởng dục, cư sĩ đây là những người tu tại gia, chẳng phải người hành đạo. Cư sĩ người tu tại gia, thành trong giới luật của người tại gia đó thì biết tại gia là có vợ con phải có đi làm có này kia, thành ra dục lạc đó nó cần trong cái đời sống, thành ra chẳng chấp nhận là cho người tại gia hưởng có một số dục. Chẳng phải là người hành đạo, người cư sĩ thì không phải giống như người tu, người đang hành đạo, nên không cách kiềm chế sân khỏe phát khởi có thể tha thứ. Vì không phải là người hành đạo, tức là không, họ không phải là 24 giờ hành đạo, mà có những giờ mà họ phải đi làm, có những giờ mà họ phải lo cho con cái, có đồ họ rất là nhiều giờ. họ lo những cái việc khác trong cái trách nhiệm của người tại gia. Ha, còn người hành đạo họ đã bỏ những cái đó hết rồi, họ là xuất ái ly gia bỏ hết rồi, là cuộc đời họ chỉ biết có đạo thôi, họ khác với người tại gia. Thành ra khi mà người cư sĩ tại gia thì đương nhiên đụng chạm với xã hội, đụng chạm với người chân xung quanh, đụng chạm với thời tiết, đụng chạm với nghịch cảnh, thì đương nhiên sẽ phát sanh ra những cái sự không dữ, mà phát sanh ra những cái tâm bất mãn sân hận. À, nên họ không có cách nào kiềm chế được, tại vì cái duyên họ có tác duyên hoài, có tác duyên với chúng sanh, tác duyên chung quanh, tác duyên những cái chung quanh. Thành ra đương nhiên khi có tác duyên thì nó phát sanh, nên khó có cách kiềm chế. Còn người tại gia là mình đã bỏ hết rồi ha. Bây giờ mình sân là lý do tại sao mình sân, là tại vì mình bỏ, nhưng mà chỉ bỏ theo hình thức, nhưng cái tâm mình không bỏ, người ta đụng vô tự nhiên là mình cảm thấy rằng người ta phạm tới những cái gì của mình có, mới nổi sân hận lên. À, thành ra cái người cư sĩ tại gia đây Phật ý muốn nói rằng là vì những cái nhân duyên của họ không phải là bỏ hết, hay nên khó kiềm chế những nhân duyên khiến cho phát sanh ra, hay và khó có thể có những cái cách, những đủ cái phương cách để mà kiềm chế nó, phải không? Nên lúc mà sân khỏe đó phát sanh ra tại người ở người cư sĩ tại gia hưởng dục á, thì có thể tha thứ. Tại vì khác nhau về giới, khác nhau về cách tu, khác nhau về quan niệm, thấy không? À, tại vì người cư sĩ tại gia thì họ chỉ tu phước, họ tu con cái, vẫn còn có gia đình, vẫn còn này kia đó, thì cái vấn đề đó khác người tu sĩ, thì mình còn tha thứ được. Còn như người xuất gia hành đạo, người xuất gia hành đạo tức là đi vào con đường đạo Phật, là diệt trừ ái dục, đạt đạo ai giải thoát, lấy chúng sanh làm cái cơ sở để cho mình giáo hóa bồi dưỡng để thành Phật Phật đạo, thì cái quan niệm họ khác, họ không có cái bản ngã nữa. Trong này nói dụng nguyên thủy thì nói rằng là như người xuất gia hành đạo vô dục, tức là không còn một cái dục nào nữa, mà không còn cái dục nào nữa mà làm sao có sân, tại vì nghịch cái dục mới phát sanh ra sự bất mãn và sân. Nha, mình hành đạo tức là mình phải tu, xuất gia hành đạo là tu theo hạnh vô dục. Nha, mà tự nhiên mình sân tức là bảo đảm người nào có sân tức là có dục. Nói chuyện nó rõ ràng vậy đó, cái dục nó di tế vì phần này hay phần khác đó. À, thành ra còn như người xuất gia hành đạo vô dục mà ôm chứa sân khỏe nha, mà trong tâm mình nó vẫn còn cái tâm sân, tức là tâm sân không mất, tức là vẫn còn chứa trong người, thì thật quá đáng nha. Cái chuyện này là không có đúng như cái chức vụ của một cái người xuất gia nha. Xuất gia là phải bỏ hết nha, tức là không có dục. À, không có dục mà tại sao được ôm chứa sân khỏe trong này, ôm chứa trong này thì cái chuyện đó là nghịch nha. Thì thật là quá đáng, tức là không có xứng đáng lúc nào hết đó nha. Vô dục mà còn ôm chứa thân thể thì cái là nghịch khác nào như giữa trời mây trong mát sấm sét khởi lửa thì giống như là cái người xuất gia thì cái tâm nó rất là an. À, giống như là trong cái trời mà nó là không có một chút mây nữa, trong sáng vắng lặng như vậy mà tự nhiên khởi sấm sét khởi lửa ra, khởi ra những dông tố bao gồm những sấm sét khởi lửa ra thì thực chẳng hợp vậy, thì cái này là không phải là cái người xuất gia chắc hợp vậy. Thì đây là ý của Phật nói mình cái người tại gia biết cách họ vẫn có thể họ trừ được, nhưng mà họ khó cách trừ. Riêng người xuất gia đó là đã tu hành vô dục, tất cả những cái từ giới đều từ kinh điển dạy, từ gì công người xuất gia đều có khuynh hướng để bỏ cái dục, thấy không? Mà cái sân phẫn sân hận tức là nghịch dục mới sinh ra sân. Mà cái người xuất gia mà luôn luôn có tâm sân thì thật sự ra là không có trúng thấy không? Không có trúng mà nói là không có trúng là không xứng đáng đó nha. Cái quá đáng này là không xứng đáng á. Thì câu cuối Phật nói là thật chẳng hợp vậy, tức là quý vị mà còn sân nữa, quý vị người xuất gia mà sân á là không phải hợp, không có đúng là người xuất gia nữa. Tại xuất gia là làm sao nó mất cái dục rồi, tập để mất cái vô dục. Thấy không? Nó tập cái để cho cái tâm nó thanh tịnh, nó trong sáng mà khởi ra những cái phiền não vô, tức là không có hợp với cái tư cách của người xuất gia. Thật phải ráng biết như vậy. Để cho mình bây giờ là hành như giai sứ gì đó, hành như lai sự gì của Phật đó, mà mình ráng mình giữ gì đó. Thứ nhất mình là cái gương mẫu của thế gian, phải làm sao làm cho cái thế gian nó thấy để phải gian phát tâm. Thì nếu mà có thì phải tìm cách mà trừ. Mà cách trừ thì đương nhiên phải đi vào con đường mà phải thấy cái tâm mình trước. Thì khó lúc nào làm cũng để ý đến cái tâm của mình. Thì thấy được cái sân nó phát lên thì mới dập tắt nó được. Dập tắt nó ngay lúc nó còn là một ngọn lửa rất là nhỏ. Còn nếu vậy mà không tự quan sát cái mình thì tâm tham, tâm sân, những các tâm khác nó sanh lên mà cho nó lớn lên rồi thì rất là khó dập. Như lửa đó, cái lửa nhỏ thì dễ dập. Mà cái lửa mà nó lớn đi rồi đó rồi thì rất là khó dập. Thì cái chuyện đó mình nên nhớ. Cái chuyện gì cũng vậy, hay cái tâm mà nó mới phát sanh ra đó, cái lực nó yếu lắm. Cái tâm gì cũng vậy hết trơn, thì nó rất là dễ hàng phục. Mà mình không còn kiểm soát, không còn để ý, không còn đoan định thì nó khó. Hàng phục thì nhiều cách, như đã nói ở trên. Thì ông đoan này nói là cư sĩ, tổ nói là cư sĩ ở đây tức là từ cái hàng người cõi nhân đến sáu cõi trời cõi dục, thì gồm có cõi tứ thiên vương, cõi đau xuất, cõi trời đau xuất, cõi trời dạ ma, cõi trời quá lạc và cõi lời tha quá tự tại. Thì cái cõi này gọi là sáu cõi trời cõi dục cộng với cõi người thì nó đều gọi là cư sĩ. Vì mấy cái điều này cái nó gọi là sống trong dục. Sống trong dục tức là chưa nhập đạo. Những người như vậy thì gọi là bạch y, với là chư thiên có dục thì cũng gọi là những bạch y cư sĩ. Những người này thì thường có hai lỗi, nghĩa là có dục mà thì thứ nhất là hưởng dục, tức là cái là tâm họ rất là thích về dục, thích về ái dục, thích về tham dục. Và trong tổ có nói rằng là dục cùng sân ẩn bài lẫn nhau, thì có dục mới có sân, hay mất cái dục thì nổi sân. Thì một cái ví dụ như mình có cái tham dục nổi lên thì thuận thì thằng sân nó mất, nó không thấy. Hay là cái tham dục nó bị đụng chạm, nó không có tham được thì cái sân nó nổi lên, thì lúc đó cái tham dục mà thuận ý nó mất đi thì thằng sân nó nổi lên, thì thằng sân đó là cái tướng của thằng tham dục thôi. Nhưng mà tại vì lúc đó là tham dục nó không có thỏa được, thì nó không có thỏa được nó đâu có tham tiếp tục nữa, thì nó nổi thành tướng sân. Thành nó nói là sân dục cùng sân ẩn bài lẫn nhau, tức là cái này ẩn thì cái nọ bày lên, cái lội lên. Thằng sân mà nó nổi lên thì thằng tham dục nó mất. Mà tham dục nổi lên thì thằng sân nó mất. Thì đó là chưa tiên cõi dục với cõi người là cái gì. Cái thứ nhất của tiên dục là hưởng dục, thứ hai là cái cõi người và cái tiên cõi dục là không hành đạo. Tức là những cái này nhất là chư thiên coi dục á, là cái gì phước báo nó quá quá lớn nên muốn gì được đó thì do lo hưởng không, lo hưởng không thì đâu có thì giờ đâu mà lo tu đạo, thấy không? Thành ra cái hại trong cái bát nạn á, mình nói là tam tai bát nạn á, tám nạn giữ thời không dướng mắt á, thấy không? Cái bát nạn này có nghĩa là cái nạn sanh lên cõi trời. Cõi trời này là cõi trời có dục và cõi trời có sắc tiêu sắc. Tại vì trong cái cõi trời này nó lo hưởng dục nhiều quá, cõi sắc vô sắc thì do lo hưởng thiền định nhiều quá, không có cái thì giờ để tu, không thì giờ để hành đạo. Mà không có thì giờ hành đạo là đương nhiên nó không có cái pháp để giải thoát nằm trong người, mà toàn là những cái pháp luân hồi sinh tử không à. Thành ra sau khi mà họ chết đi thì họ đọa lạc trong luân hồi sinh tử. Thành ra Phật khuyên là mình tu á, đừng có bây giờ mê đắm các cõi trời. Mặc dầu là phước báo của trời nó nhiều, nhưng mà sanh lên tển á, mình do mình lo mình hưởng phước báo hoài, mà hưởng hoài hưởng nhiều quá mất hết công đức của mình, mất hết phước báo của mình. Mình hưởng hoài mình đâu có làm gì đâu thêm đâu, nên là mất hết. Cũng như là mình xài tiền nhà băng của mình, bao nhiêu vốn liếng mình mất hết, hết cái kiếp chư thiên rồi, nó sanh tới cõi người hay là sanh lời các cõi khác thì không còn phước báo nữa hết. Nghèo khổ khốn khổ, gặp đủ nghịch cảnh, nhiều khi mù lò điếc đuôi câm, hay nhiều khi sanh vào ngạ quỷ, sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tại vì không có một công đức nào hết á, đọa lạc luân hồi nhiều đời nhiều kiếp. Thành ra Phật nói rằng là người nào mà sanh lên các cõi trời đó, người đó ngu lắm, thấy không? Là thường thường cái kiếp thứ ba là họ đọa nặng lắm. Cái kiếp mà hết cõi trời á là sao họ xài hết vốn vậy đó, xài hết vốn là họ sẽ đọa rất là nặng. Thành nói vậy để ý. Thành ra cái nói là cái hại thứ hai của những người cư sĩ, tức là từ hạng người đến lục đến cơ thiên sáu cõi trời cõi dục á, là cái hại thứ hai là không hành đạo, lo hưởng. Nhất là kêu thiên hưởng càng nhiều thì càng không hành. Cõi người á thì có khổ có vui nên còn lúc khó hành, khổ quá rồi, thấy không? không có cái vui nữa, họ buồn quá, lúc đó là họ tìm cái vui qua đạo, thành ra cõi người còn hành đạo, thành ra chư Phật từ từ xuất hiện ở cõi người, cứ thiện phước hạnh cõi người mà thành Phật chứ không xuất hiện ở trên cõi chư thiên, bởi chư thiên là cái phước báo nó nhiều nên không có cái khổ, mà không có cái khổ thì họ không có hành đạo, nghe không? Do đó không hành đạo á, không có những cái đạo để mà làm để tu á, thì không có thiện pháp để chế ngự tâm. À, tức là không có cái cách nào để mà ngừa những cái tâm sân này, ngừa cái tâm tham, ngừa cái tâm si, tức là không có một cách nào để chế ngự hết á. Thành ra nó không có cách nào để chế ngự nó nên cái tâm sân vẫn còn. Đó mà tâm sân vẫn còn á thì đó là cái tự nhiên của cái cõi người và cõi chư thiên tổ dục. Còn mình người tu á là mình có cái pháp để chế ngự, chẳng hạn như hoặc tôi dạy bằng nhẫn nhục qua la mật á, tôi cũng chỉ tận 7-8 pháp tổng. Thấy không? Vậy đó đó mà chỉ chưa hết á. Mà sách vở đó còn chỉ nhiều nữa. Nên cái chư thiên đó họ không có pháp nào để mà họ chế ngự, nên họ có sân thì mình còn phải tha thứ được. Như thường phàm á, phàm người thường thường nói á. Cái người mà tục á, người tục mà có tạo có tội đi nữa. Là điều do là thứ nhất là thích thưởng dục, thứ hai là không có biết cách biết đạo để hành, không có những cái pháp nào chế ngự tâm, nên không đáng trách nhiều. Thành ra trong này nói là mình cái người phàm không có tạo tội đi, thì cái chuyện này cũng biết là với lỗi ra, tại vì không biết không rõ, cũng như mình không phải là luật sư, thì đương nhiên mình phạm tội, thì phạm tội là tại vì mình không biết không rõ, thì đương nhiên cũng có thể là không có trách móc nhiều, thấy không? Còn như mình biết lỗi biết này kia hết trơn mà mình phạm vô thì đương nhiên người ta bắt được, người ta phạt rất là mệt, rất là nặng. Còn người xuất gia hành đạo vô dục như mây trong mát, khá ôm ấp tâm sân khỏe như khởi lửa sấm sét. Còn mình á, còn bây giờ tất cả những người nào mà đã mang hạnh xuất gia rồi á, thì đương nhiên là hành cái đạo Phật, tức là đạo hạnh diệt trừ ái dục. Diệt trừ ái dục như là trên trời nó không có cái đám mây nào nữa hết trơn á. Nếu mà còn khởi cái lửa sân thì cũng giống như là trời nổi lửa sấm sét, là cái chuyện đó đáng trách, đáng trách. Thì đó là đối trị cái tâm sân khỏe phiền não thì Phật dạy như vậy. Là sau khi cái tâm sân khỏe đó là những cái tâm mà khiến cho phát sanh phiền não, thì bây giờ có cái tâm thứ hai. Cái pháp thứ hai là đối trị đối trị ngã mạn cống cao. Đây là những cái tâm tham sân si nó hiện ra. Cái tâm tham thì từ từ nó cũng nhờ giới rồi từ từ, nhưng mà cái tâm này nó nặng nề lắm, tu hành mà mấy tâm này nó rất là thô, rất là nặng, thành ra phải đối trị nó trước. Thấy không? Những phiền não mà nó phát sanh từ sân khỏe, từ ngã mạn cống cao thì nó rất là nguy hiểm, thành ra đối trị nó trước. Về cách đối trị Phật dạy như thế này: này các tỳ kheo, tức là những người đi tu á, nên tự xoa đầu, đã bỏ làm đẹp, mặc áo hoại sắc. Thành ra quý vị thường thường các tỳ kheo đợi Đức Phật á, là Phật dạy phải cạo đầu. Cạo đầu thì cái đầu, tất cả những cái tóc tai hay là râu hay là chân mày này kia thì tượng trưng cho những cái phiền não, những phiền não trói buộc. Vừa tóc tai mà vừa nó ra thì đương nhiên quý vị phải làm gì, phải cắt xén rồi làm cho nó tôm tắt, nó ngay thẳng không thôi là nó dính bùn dính bụi, thấy nó dơ, thành ra nó thành ra cái phiền não cho mình. Thành ra là Phật dạy là bây giờ cạo đầu tượng trưng cho dứt bỏ hết từ những cái phiền não, những cái ràng buộc, những cái trói buộc. Thành ra những người tu đi tu đa số là cạo đầu. Phật đây phải nói là này các tỳ kheo nên tự xoa đầu, đã bỏ làm đẹp. Thường thường là người ta đẹp là do cái mái tóc, do mày do kia, thành ra hồi xưa Đức Phật đó không những là cạo đầu không rồi mà cạo luôn chân mày nữa nha. Thấy không? Là cao luôn cả râu nữa, râu riêng nữa, thì qua bắt đầu từ từ á. Bây giờ chỉ có bên Thái Lan này kia là nó còn giữ phong tục đó thôi. Thái Lan á, là chưa tăng là cạo đầu cạo chừng này luôn. Còn mấy cái nước khác dạng như nước Tích Lan, Miến Điện nhiều khi nó còn để chừng này. Râu riêng là đương nhiên phải cạo rồi. Thấy không? Là tại vì nếu mà để cổ râu tức là cái gì? Hình thức trang điểm. Thấy không? Cái râu kiểu này, cái râu kiểu kia để trang điểm. Cái răng, cái tóc là gốc con người đó, như trong cái tục ngữ mình nói đó. Trang điểm, lấy cái răng tóc để mà trang điểm. Nha. Thành ra cái này là mình bỏ hết những đề mà hồi xưa bởi vì thọ trong cái bát quan tai giới thì đương nhiên là không đeo nữ trang vàng bạc vòng vàng, không đeo hoa mang này kia đó, thấy không, vòng hoa hương sức hương thơm này kia đấy, cái đó hình thức là để tránh cái trang điểm nha. Mà cái trang điểm đây là hình thức là có cái bản ngã trong người, hay có trang điểm thì cái trang điểm rồi, trang điểm để làm chi? Trang điểm để cho mình đẹp hơn ha. Mình đẹp hơn, mình che giấu cái xấu mình đi nha. Thì khi mình cho đẹp hơn người ta, cái tánh nó đâm ra mình có cái bản ngã, mình thấy à này tôi đẹp nè, thấy không? Thành ra cái lối của Phật hồi xưa là Phật bắt mình phải làm cho những cái mà nó khác nghịch người bình thường ha. Để cho làm chi? Thì không có cái gì để trang điểm nữa ha. Thì cái ngã nó không có cơ hội nó hoạt động được ha. Thành ra cái giới nó là thường thường cái giới của Phật đó, thường thường là mục đích của mình thường thường là diệt cái tham dục, diệt cái bản ngã ha. Thành ra có gì để ý. À, bây giờ mình cạo đầu rồi mà cái bản ngã trong tâm mình nó còn đầy đủ à, thì đương nhiên là mình nặng lắm à, tội nó là nặng hơn nữa. Tất cả những gì Phật dạy cho mình để tránh cái đó, thấy không, tránh cái bản ngã, tại cái bản ngã nó xuất hiện ra qua những hình thức đó. Bây giờ mình biết rồi, dùng Phật dùng cái giới để mà phá được cái đó. Bây giờ mình giữ giới nhưng mà cái tâm của mình đó, vẫn còn cái ngã thì coi chừng à, mình không hiểu được cái thâm ý những giới luật của chư Phật, mình chỉ giữ trên hình thức chứ mình không có giữ theo cái để mà nó nhờ cái hình thức này mà nó phát triển được cái tâm nó dẹp từ cái cống cao ngã mạn, cái tâm ngã mạn của mình. Nên tự so đầu, đã bỏ làm đẹp rồi à, sau này á vậy nó sanh ra cái bệnh nữa chứ, cái bệnh nó cạo đầu mới đẹp. Thành nó tối ngày hai ba ngày cạo cho nó láng, thành bây giờ xưa thì Phật nói là giờ có tóc á à, đẹp, giờ tôi cạo đầu để cho nó sống. Bây giờ mình thấy là cạo đầu nó hình đẹp, nó có đầu nó o bế, cái đầu nó thiệt là đẹp, thấy không? Thì cái đó là cái tâm mình tập rồi, thấy không? Thành ra luôn luôn phải sự so đầu theo đúng cái ý nghĩa của đạo Phật. Thì mình đã chấp nhận là mình bỏ cái bản ngã rồi, mình không muốn dùng một cái gì dùng cái trang điểm để lộ cái bản ngã ra nữa, để so sánh là tôi đẹp người này, tôi đẹp người kia hay là này kia đồ ha. Áo quần cũng vậy, áo quần đó bây giờ mặc áo ngoại sắc ha. Áo ngoại sắc đó là cái áo nó không có mấy cái màu chánh ha, chẳng hạn như mấy ngoại hồi xưa là cái như xanh vàng đỏ trắng là mấy màu chánh, thì mấy cái màu đó nó không gọi là màu đó, màu ngoại sắc, thấy không? Cái màu ngoại sắc đó là năm màu này nó pha lại, nó không ai dính vô mấy cái này là màu ngoại chánh. Thành ra cái màu ngoại sắc đúng nghĩa là nó giống như màu đất đất vậy đó, màu đất đất á, màu dơ, màu đất á, thấy không? Còn ngoài ra cái nào cũng không đúng hết trơn á. Áo quay sắc nghĩa là làm chi? À, để cho tránh cái tình cảm là dùng áo quần trang điểm để mà thấy đẹp, thấy mình nổi bật hơn người ta, thấy đặc biệt hơn người ta, thấy không? À, hồi xưa thời Phật không có ủi đâu nha. À, còn giờ không những là bằng áo cái màu ngon lành rồi, thấy không? Mà còn ủi láng có mà, thấy không? Nhiều khi áo lụa nữa chứ. Trời ơi, do bóng chiếu lên rồi kia đó. Thầy cái đó là hình trang điểm cái bản ngã nó nổi lên, thấy không? Mà tôi thấy nhiều thầy xưa có thầy nhỏ đây không vui luôn rồi, thấy không? Trời ơi, tôi mở vô phòng chơi, ông dở một cái vali ông ra thì không biết bao nhiêu cái y, thấy không? Rồi cái y gấm có, rồi cái y lụa có, ông mới xuất gia thì theo đâu khoảng mấy năm à, thấy không? Rồi y bá nạt có, y tùm lum hết. Mấy hòa thượng qua đây rồi ông lấy cái y gấm ra bận chưa? Thận ở đây mấy cái ông bận tôi la quá, tôi nói trời đất ơi, ông họ nhìn bà thượng là chưa bận được cái gắm nữa, còn lấy ông bận ra là bà thượng la chết luôn á, để làm cái gì? Thấy không? Nè, để cái đó là cảm thấy như mình nổi á, thấy không? Cảm thấy mình nổi là mình ngon lành, thấy không? Nè, thì cái đó là cái bản ngã đâu nó xuất hiện, mặc áo ngoại sắc tức là hình thức là để cho người không có trưng diện, không có hơn ai, mình con người mình là người ăn mày. Áo quần mà đúng nghĩa là áo hồi xưa Phật dạy là lấy những tấm vải dụng ở ngoài nghĩa địa đó đem về tự khâu giá lại, thành ra cái áo mà gọi là mạng y. Hồi xưa bán y chứ không phải bán áo đâu, thấy không? Đó, cái mạng y tức là cái gì? Là do những cái đốm, những manh vải nó nối lại. Còn bây giờ mình lấy vải nguyên mình cắt ra mình may lại thôi, nghe nó cũng là nguyên, chứ hồi xưa nó không phải có mảnh nào nó thẳng liền liền gì đâu, cái mảnh này chỉ hình vuông, mảnh kia hình chữ nhật, này kia đại khái gì đó. Ôm giữ ứng khí ha, đây là những cái vật dụng của người tỳ kheo ha. Ôm giữ ứng khí, ứng khí đây là cái bình bát á ha, thì Phật cho giữ một cái bình bát thôi, không có hai cái ha, thì xin ăn cái gì thì bỏ chung tổng ăn ha, ăn giọng tự nhiên là ăn chung á, chứ không phải là đem bỏ từ món từ món ha. Và thứ hai là khất thực tự nuôi, cái người tỳ kheo là nó gọi là khất sĩ. Khất sĩ là khất, đây là người ăn xin, thấy không nha. Khất thực tự nuôi tức là đi ăn xin ha, để mà để cho người ta cho cái gì ăn cái đó, để tránh được cái sự tham đắm về món ăn ha. Còn mình ở đây mình nấu á thì mình có sự lựa chọn, tức là mình nói à như vậy tôi thấy cái món này thấy nấu ăn ngon, tôi nấu cái món này cộng thêm món này, là mình có mua mình lựa chọn, thấy không. Có lựa chọn á là nó khởi từ cái gì, khởi từ cái tâm tham ăn, cái tham ăn rồi nó chọn nấu món này món kia, thấy không. Còn khất thực á đâu có lựa chọn được, thấy không. Nào, ta muốn cho người ta cho chứ à, thành là cái nhất á, mấy cái lối tu của Đức Phật mà sẽ bạc ra đúng hết trơn á, tại vì thường thường mà bị những cái dục, thành ra là cái lối tu của Phật là vượt nó cái dục hết, thấy không. Nào, ăn đồ ăn mà bỏ chung vô là cũng làm ăn đã mất ngon rồi, thấy không. Nó không để dành được nữa, nào, chỉ bỏ trong cái mình bát nữa thôi, để dành nó vô nó hôi đình rồi đem theo người hoài đâu có được, thấy không. Nào, thứ hai là khắc thực nữa, khắc thực tự nuôi nữa. À, khắc thực nó là đương nhiên là người ta cho cái gì ta cho à, thành nó có nhiều người nó cũng ác lắm, có nhiều ông chị kheo không cho đó, có nhiều đi ăn mà tới nguyên tắc á Phật dạy á, thấy mà cái bình bát mình dùng rất là lớn đi, muốn ăn bao nhiêu thì để cái bình bát có Thái Lan nó bự lắm nha, Thái Lan nó lớn như nè, còn cái bình bát của mấy ông kia thì có nhiều ác nó nhỏ thôi, có nhiều người cũng ác nha, thấy không. Nhiều khi nó dở bình bát ra nó bỏ một trái dừa vô á à, thì thôi đầy rồi đâu có đem, đâu bỏ gì vô được nữa. Bỏ vài cái đầy rồi mà cái đầy nó không có lấy nữa, nghĩa là dạy là cái bình bát nó bỏ vậy đầy, thành bữa đó là phải ăn gì thôi. Nó vừa vô thì có nước không, chặt ra đâu còn gì đâu. À, khách thực tự nuôi à, thành ra cái khách thực này thứ hai là hình thức, một hình thức để tránh cái những sự lời tham ăn của mình, cũng như đã nói là mình nấu ăn thì mình mới có sự chọn lựa, mình nấu là sao sao, còn khách thực là cho gì ta cho, thấy không. Nhiều khi ta cho cháo hoặc là nhiều khi ta cho cái món gì á thì cũng được, mình phải chịu thôi, thấy không. Đó, những cái món ăn nhiều khi người này cho món này, người kia cho món kia, nó nghịch nữa, nó nghịch mùi nhau, nó cũng phải chịu ha. Thành ra cái tự nhiên cái ăn hoài là nó quen, cái tâm tham nó không còn. Đồng thời có cái thứ hai nữa là tại vì cái sự người tu hành nó có phước báo, thành Phật á hồi xưa không cho người tu hành nấu ăn, lý do là muốn là cái giờ cái thực này mà gieo duyên làm cái chỗ phước điền cho chúng sanh. À, để chúng sanh cúng, chúng sanh có phước. À, chẳng hạn như ở chùa mình, ở chùa đa số ở chùa thường thường chúng sanh cúng không có phước nhiều. Vì lý do tại sao? Lý do nhiều khi không cần. Thấy không? Chẳng hạn như bây giờ, chẳng hạn như thấy người để ý đem cái chùa nào á, gạo mấy chục bao, thấy không? Rồi chẳng hạn như dầu như mấy chục thùng, thấy không? Thành ra thực sự á, cái chỗ mà nó gọi là cần á thì cúng mới có phước nhiều. Nha, mà chỗ nào mà không cần á cúng nó cũng có phước, nhưng mà phước ít hơn là người ta cần, thấy không. À, thành ra cúng á nó không phước báo nhiều bằng cái lối mà hồi xưa Đức Phật là đi khất thực, đi khất thực cần lắm, tại ngày nào cũng dạng là phải ăn hết, ngày đó không để dành mà thì ngày sau mới đi cúng lên, thì ngày nào cũng đói bụng hết trơn á. Mà cúng á thì đương nhiên là thấy cần thiết thành nó cần, còn bây giờ cúng á thì nó cần nó để dành thôi, chứ nó không có được cái nhu cầu cần thiết như hồi xưa, thấy không. Thành ra Phật hồi xưa mà dạy rất là đúng. Nha, nhưng bây giờ mình nói lại, bây giờ bên sau hôm nay thì bên Mỹ này thì đương nhiên là đi khất thực không có được rồi, thì đương nhiên là bắt buộc là phải theo cái lối bây giờ là phải cất chứa để ăn, nhưng mà làm sao mình phải ăn đúng tinh thần của Đức Phật, thấy không. Đó, tức là ăn không có để ý vấn đề ngon dở cho nó nhiều, để cho hiểu mình là cũng như là một người ăn mày thôi, đừng có gì quay Phật tử tôi ăn cái này nên mua tôi cái này nên mua tôi cái kia, thấy không. Thì khi mà nói là mua này mua kia đó là trong cái tâm của mình đó, là mình đặt cái kế hoạch rồi ăn gì nó ngon á, có cái món này nó mới ngon, có món kia nó mới ngon, thấy không. Mà tùy nghĩ cái Phật tử họ cúng sao đó thì cúng ha, thì tùy nghĩ như vậy thì giống như vấn đề khắc thực ha. Mặc áo hoại sắc, ôm giữ ứng khí, khắc thực tự nuôi, tự thấy như vậy. Nên cái tỳ kheo mình á phải thấy mình như vậy ha, thấy mình như vậy là thấy sao, thấy mình không tập đầu không đẹp ai hết, nha, mặc áo hoài sắc là cũng không có trang điểm, cũng thua mọi người. Bận cái áo đồ mình tưởng tượng cái áo hoài sắc đó, mình nói này áo này cũng nhiều khi ở đây là hoài sắc, hình ở hoài sắc đâu, không phải áo hoài sắc là cái áo mà vừa thầy á ngoài á rồi lại lăn dưới đất vậy đó cho nó dơ vậy đó không ha, gì đó là cho nó xấu lên ha, một cái áo này nhiều khi vừa chuỗi cho nó láng lên nó cũng đẹp luôn chứ không, làm sao mà cái áo thiệt dơ vậy đó. Thành ra hồi xưa Phật là hay á, cái áo nó nhiều màu lắm nha, người thì lộn mới dạy xanh, người thì mới dạy đỏ, mới vàng gì đó, nhôm nhôm xong rồi cái lúc cũng cắt mới dạy vuông, mới dạy tròn thì nó giá lại bắt đầu là rồi bây giờ làm sao mới cái đem ra cái thuốc nhuộm á, có cái thuốc nhuộm bỏ vô nhuộm nó hết nha. Thành ra cái không có áo quần cũng không trang điểm được, mình luôn luôn mình ngẫm nghĩ như vậy để mình bỏ cái tâm mình đâu có hơn người ta cái gì, thấy không nha, không hơn người ta cái gì hết trơn á, ăn này cũng ăn xin. À, phải tự thấy như vậy để từ cái bản ngã đi à, nhưng mà bây giờ thì bây giờ mình thấy là mình cũng hơn mấy cái này à, nhưng mà giờ tùy theo mấy gì tùy theo lại thấy hơn con cái khác à, hơn con cái là tôi có giữ giới rồi tôi có tu rồi kia đó thì coi chừng cái đó hình thức bản ngã nha à, đầu tiên đây là nói về cái vấn đề mà cái giới về dục ở ngoài à, nhưng mà trong cái tâm của mình đó, cái ngã nó vẫn có, thấy không, thành để ý thấy không. À, bây giờ mình không có cái điều kiện ở ngoài để kiêu ngạo, nhưng mà nhiều khi mình có cái sở đắc, cái sở học, cái sở đắc đó là à, có cái sở đắc là đắc được cái sự trì giới, đắc cái sự tu học Phật pháp, đắc cái sự thiền định mà khỏi kiêu ngạo, cái chuyện cũng không nên. Nhưng mà cái này là cái thô này á, mà mình không có làm được á, thì cái tế ở trong là cái bản ngã ở trong á, à, là còn khó khắc phục nữa. Nhưng về đoạn đầu tiên này là phải thấy được cái thô này, tức là những cái áo quần, những y phục mình là cái gì cũng bết bát, cái gì cũng là tệ hơn người ta, cái gì trên hết trơn tội á, ăn uống cũng là đi xin này kia, mà bỏ cái bản ngã đi, đây là tôi hoàn toàn là tôi nhờ cậy, tôi không có cái gì mà tôi có cái ngã hết trơn á, mà như chúng sanh mà không có đem lại cho chúng tôi ăn uống gì nữa là Phật, cái chư tăng chết hết nha, là mình nương nhờ người ta, cũng như mình ăn xin, người ăn xin không bao giờ dám kiêu ngạo hết trơn, phải nhớ ý vậy nha, cái người ăn xin nó không bao giờ dám kiêu ngạo hết á, để ý vậy. À, nhưng mình phải nói là cáo bộ lớp hồ á, bây giờ mình cũng ăn xin nè.